This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến câu chuyện vui ha, thưa quý vị. Mà thường thì cái dòng truyện vui Hoàng Tính thường gửi đến cho quý vị cái dòng văn của tác giả chú Đoàn Xuân Thu. Tác giả Đoàn Xuân Thu ngày hôm nay đến với chúng ta qua một câu chuyện vui được mang tên là Buồn Vui Đời Bác Sĩ. Buồn Vui Đời Bác Sĩ nha, thưa quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi Buồn Vui Đời Bác Sĩ, câu chuyện sau đây. Chuyện rằng vợ của ông Diêm Vương khó ở trong mình, nó cứ ho, nó cứ nhức đầu, nó cứ sổ mũi khi mà mùa đông tới đó hả. Có hôm thì nhiệt độ xuống tới trừ cũng vài độ C nha. Vốn thương em yêu còn hơn là má của mình nữa, cho nên Diêm Vương mới đòi tên quỷ sứ vào chầu gã lệnh: ê bà bay, không biết có bệnh hoạn gì không nha, mà cứ ho sù sụ cáo gắt mỗi ngày làm ta cũng xấu mình lo lắng quá à. Này, ký giấy đi đường cho người bay lên trần thế, bay về trần thế cũng được á, để rước một bác sĩ thiệt giỏi xuống đây để mà chữa bệnh cho em yêu của ta nghe. Thì khi mà nói như vậy thì tên quỷ sứ mới thưa sao: dạ tâu bệ hạ, thần làm sao mà biết ở trên thế trần thế ai là bác sĩ giỏi, hay là bệ hạ vào Google xem quảng cáo rồi cho thần cái địa chỉ ở phòng mạch để mà tiết kiệm tiền công tác phí của Diêm Đài đi hả? Ô trời ơi, cần cái gì mà ngươi phải xem quảng cáo, mà quảng cáo thì sao vậy? Ôi toàn nói gì đâu không à, không có tin được đâu nghe chưa. Nhà ngươi cứ đến trước cửa phòng mạch rồi đếm cái số quan hồn uổng tử đang đứng ở trước cửa kêu réo đòi mạng, nếu mà ít quan hồn chừng nào á thì đó là bác sĩ giỏi chừng nấy đó nghe chưa. Vậy đó quý vị, tuân lĩnh Diêm Vương, quỷ sứ mới cầm đinh ba bay về trần thế, bay qua nước Việt Nam, đi ngang bay ngang những cái phòng mạch bệnh viện công. Ui trời ơi, sao mà thấy hằng hà sa số quan hồn uổng tử đang khóc lóc đòi mạng vậy nè. Cũng là may mắn thay, trước cửa của một phòng mạch tư chỉ có một cái quan hồn uổng tử đang kêu khóc mà thôi. Quỷ sứ mới bèn bắt hồn của cái ông bác sĩ này xuống Diêm Vương chữa bệnh cho hoàng hậu nha. Quỷ sứ điệu ông viên bác sĩ này vào quỳ ở trước sân rồng:
nè,
nghe báo cáo xưa giờ bác sĩ chỉ làm chết quan chỉ có một bệnh nhân, cho nên trẫm rất lấy làm đẹp giả nha. Nè bác sĩ, trước khi vào loan phòng bắt mạch cho vợ ta, hãy để cho trẫm hỏi chút xíu nha.
Dạ, xin ngài cứ hỏi.
Bác sĩ ra trường được bao lâu và chữa được bao nhiêu bệnh nhân rồi đó hả?
Dạ, tâu bệ hạ, dạ thần tốt nghiệp y khoa Hà Nội được 10 năm rồi đó chứ, chỉ chuyên mở phòng mạch tư để cứu nhân độ thế mà thôi, nhưng mà chưa gặp thời cho nên nó ế quá à. Số bệnh nhân của thần tới nay chỉ được con người thôi hè.
Trời ơi vậy hả? Phím chút xíu của cái Diêm Vương như vậy đó quý vị. Còn bây giờ đó hả, bây giờ bắt đầu vô nha. Bây giờ đọc báo mạng thấy ở trong nước thân nhân của người bệnh á, vốn là cái bọn đầu gấu của Hà Nội đó ha. À, ngàn năm văn vật xông vô bệnh viện, không chỉ mắng nhiếc đe dọa dây bắt đánh đập mà còn buộc bác sĩ phải quỳ gối xin lỗi sau một trận đòn như tử, phải không quý vị? Đó không. Tuy nhiên cũng có bác sĩ rất là yêu nghề để mà cứu nhân độ thế lắm, dù bị rượt chải có cờ như vậy nhưng mà cũng nhịn nhục trốn ở dưới gầm giường bệnh coi chừng nào mà nó im á, nhờ lính tới giảng hồi trật tự thì mình lại ló ra để mà làm nghề tiếp đó hả. À, công học cực khổ bấy lâu mà lương y như từ mẫu người ta cũng nói đó, đâu có đòi phong bì phong bao gì mới chữa bệnh cho bệnh nhân mà mình phải bị rượt bị đánh đâu phải không. Đó cũng tại thiên hạ đồn là đó, có đứa nó dù nó học dở như là Bùi Kiệm Trịnh Hâm á, thi đâu rớt đó mà vẫn làm lãnh đạo của bệnh viện như thường à. Bởi vì á, nó có cậu nó làm tuốt tận ở trên giám đốc của sở y tế đó hả. Người ta bảo mà nhất thân nhị thế đó mà, ngành y ở trong nước cũng không là ngoại lệ đó hả. Chuyên môn á, cũng không có cần giỏi đâu. Đó, muốn mà tiến lên cái chức mà người ta gọi là cái chức lãnh đạo bệnh viện á, là phải là đẳng viên, phải là bí thư chi bộ mới được à nghe. Đó, mà làm lãnh đạo của cái bệnh viện á, thì có quyền, phải không? Có quyền rồi có tiền rồi gái nó nhiều quá xa hòa xa luôn hả? Không chơi cũng uổng hả? Em có chồng cũng được mà, có chồng thì mặc kệ có chồng, còn duyên ta ấm, ta bồng, ta hung. Mới đây nè, ở huyện miền núi Thường Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa đó, một tay bác sĩ phó giám đốc bệnh viện đa khoa nên đa tình với một em điều dưỡng ở dưới quyền đó ha, đang trực lãnh đạo bác sĩ lại mò ra nhà trọ của em để trao đổi công việc ha, đang trao đổi vậy thì cái thằng chồng của em mới nhào vô bắt ngay tại trận đó hả. Thiệt là bó tay. Tại bác sĩ ép em chứ em đâu có muốn căm sừng chồng em bao giờ đâu. Em vốn là gái chính chiên nè, chỉ lỡ ăn dũng có vài chục lần thôi, trời ơi tính thôi đó mà, trời ơi. Thì bác sĩ xì ra cái video con heo nó rất là nóng hả, nếu em không có tiếp tục chiều thì sẽ biết tay nhau đó hả. Trời ơi vậy đó quý vị. Thưa em điều dưỡng này á, chắc nhập tâm cái lời khuyên của bệnh viện là nếu mà nó mà ló ra thì đừng nói gì cả nha, nếu thấy nó to thì đừng có sợ, nó có đâm vào thì chỉ thở nhẹ nhàng sảng khoái, nếu nó mà có làm đau thì cũng đừng có ngăn lại, bởi vì chích ngừa sẽ cứu xong cuộc đời của bạn đó mà. Thưa không phải tới bây giờ người ta mới khoái cái nghề bác sĩ, mà hồi thời tôi á, tôi còn đi học cũng vậy à nha. Bởi chữ có câu rằng là nhất y nhì dược tạm được là bách khoa à, nghĩa là bác sĩ là hạng nhất, dược sĩ là hạng nhì, và kỹ sư á, hạng bét đó hả. Còn mấy tay học ở trường đại học sư phạm á, vốn ăn như sư rồi đó, không có tiền mua thịt cá phải ăn chay. Ở như phạm thiếu thốn tiện nghi khổ như là ở tù rồi đó quý vị đó, thì đừng có mơ mộng viễn vông được mấy em chọn làm chồng nghe cho nội đó. Muốn vào học y dược á, là trước tiên phải đậu cái chứng chỉ lý hóa vạn vật, tức là SPCN ở bên đại học khoa học cái đã á, xong rồi còn phải trải qua một kỳ thi tuyển gắt gao 10 à, chọn có một thôi. Rồi sao nữa, học ròng rã suốt 6-7 năm ra trường á, mới được thiên hạ tôn vinh là hai chữ bác sĩ. Con vợ á hả, con vợ đó hả, dù không có học hành gì sất á, cũng được ké đựng chút hư danh á, hễ mà hai người mà đi với nhau người ta nói hê, bà bác sĩ kìa, hỏi em nào mà không ham cho được hè, phải không. Hai thằng bạn tôi đều học giỏi, đậu vô trường y. Nhưng mà cái mùa hè đỏ lửa, tổng động viên của năm nào cùng với lại lớp. Nhưng mà cái đứa lớn tuổi hơn phải đi Thủ Đức ra trường làm sĩ quan trợ y. Đó, thằng còn lại thì tiếp tục học ra trường,
Ê làm gì? Ê làm bác sĩ đó hả? Rồi sau năm 75, miền Nam của mình sập tiệm. Bạn bè cùng lớp phần số cũng khác nhau, nhưng mà cũng vẫn còn chút nghĩa cũ càng ha, giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Chờ trời im bể lặng thì mới xây, mới vượt biên chứ chi. Đó, A đi học tập cải tạo về, được B làm bác sĩ cho đến phòng mạch của mình thực tập, để tay nghề hơi cứng cứng là về xóm đi chích dạo nha. Đó, chữa bệnh cho bà con lao động nghèo đó mà. Bệnh nhưng mà không có đủ tiền đi bác sĩ lúc bấy giờ đâu quý vị, để mà kiếm sống, để mà nuôi vợ nuôi con. Đó, một hôm bác sĩ B mới nói: ê, bữa nay tao bận đi uống bia ôm nha, và hát karaoke với mấy em nha. Vợ tao mà có hỏi mày thì mày tìm cách mày giấu giùm nghe chưa. Rồi chú mày chịu trách nhiệm trông coi cái phòng mạch này nghe. Đó, giả lại thứ tư ít bệnh lắm mà nghe. Vậy đó quý vị, uống bia ôm về, bác sĩ B tạt ngang vào phòng mạch hỏi: ê sao, công việc ra sao rồi bạn? Thì y tá B mới báo cáo: ờ thì bữa nay tao có ba nữ bệnh nhân mày ơi. Cô đầu tiên thang nhức đầu, tao cho uống thuốc paracetamol. Ờ tốt, tốt lắm mày. À, còn bệnh nhân thứ hai đó, thằng đau bao tử, tao cho uống thuốc thuốc gì mày? Uống thuốc để anh nhớ cái tên coi. Đây. Đúng rồi, thuốc gì? Thuốc gì? Để nhớ coi, từ từ làm mất người mày. Thuốc Gaviscon đúng không? Tốt lắm. Rồi cái bệnh nhân thứ ba sao mày? Thì còn bệnh nhân thứ ba, thằng nó ho quá, tao cho nó uống thuốc nhẫn trường. Ôi trời, bác sĩ B thấy vậy, nghe vậy mới ngạc nhiên hỏi: Trời, cô ấy ho mà sao chú mày lại cho thuốc nhuận trường, thuốc sổ mày? Thì cho thuốc nhuận trường để cô ấy không còn dám ho nữa đó mà. Hễ ho là ra ho, ho trên là ra dưới đó mà. Vậy đó, bà con mình ai cũng biết cái nghề cứu nhân độ thế này nó nhiều áp lực lớn lắm, chứ không phải là dễ như ăn cơm sườn mà không có sợ bị mắc xương đâu, phải không? Đó, dẫu cái nghề bác sĩ ở đây năm kiếm khoảng 5-7 ngàn đô, đó gấp 10 lần cái đứa mà làm nghề khác, đó là một cái chuyện rất là bình thường. Tiền nhiều, danh vọng nhiều, mà đắng cay nó cũng lắm rồi nha. Chẳng hạn như là mới vừa chào hỏi thăm rồi xã giao một bệnh nhân, sao anh lúc này anh khỏe không anh? Đó, thì ông bệnh nhân này dầm dẳng mà nói: khỏe thì tôi đến gặp bác sĩ để làm gì vậy, phải không? Vậy đó, ngày làm việc 8 tiếng mà phải tiếp xúc với những cái con người đau khổ vì bệnh tật thì đời có gì vui đâu chứ hả? Cho nên làm nghề y phải cần một cái đầu óc, ta gọi là cực kỳ tiểu lâm thì mới trụ nổi nha. Anh bạn bác sĩ thân mến của tôi cũng, ta gọi là cũng không có ngoại lệ. Anh kể tôi nghe cái chuyện một viên bác sĩ đeo vòng nguyệt quế ở trên đầu trước khi mà tiến hành ca mổ. Bác sĩ mang vòng hoa chiến thắng để làm gì vậy mày? Đây là ca mổ đầu tiên trong đời làm bác sĩ của tôi đó mà. Nếu mà nó thành công, vòng nguyệt quế này dành cho tôi và cũng là dành cho ông luôn đó nghe. Hay chuyện, sau khi mà tỉnh thuốc mê, bệnh nhân hỏi bác sĩ kết quả của cái cuộc phẫu thuật ra sao? Vậy ngang, nghe nè, tôi có một tin xấu và một tin tốt cho ông. Bởi vì lẫn lộn hồ sơ bệnh án cho nên thay vì cắt ruột thừa lại cắt cả hai cái bàn chân của ông rồi. Đó là tin xấu nha. Trời ơi, vậy hả? Vậy tin tốt là gì? Bệnh nhân nằm cạnh giường muốn mua cái đôi giày của ông đó, ông chịu không? Vâng, câu chuyện vui như vậy. Thưa bà con, làm bác sĩ quyền năng chỉ thua có thượng đế thôi. Thượng đế để mà cứu nhân độ thế thì dở đâu có được, phải không nè? Cho nên xin quý bà con cứ thân tâm thường an lạc nghe. Xin cầu trời khẩn Phật cho bà con mình gặp được nhiều may mắn nha. Ký tên Đoàn Xuân Thu, Melbourne. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên là Buồn Vui Đời Bác Sĩ, một câu chuyện vui mà Hoàng Tinh Hầu gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Đây là một sáng tác của tác giả Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui để Hoàng Tinh có dịp hầu cùng quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của mình. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, và Hoàng Tinh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện vui lần sau, đọc truyện ngắn lần sau nha, thưa quý vị.